ngày 30 tháng 7 năm 1987. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sau khi đánh thức khẩu rừ và đánh răng cho con bé, hai mẹ con xuống phòng Lộc Thánh lấy khay thức ăn và tìm hai cái dĩa trống rồi ngồi xuống. Điểm tâm hôm nay có đậu tương, rong biển, dưa chua, canh miso và cơm trắng. Khẩu rừ đưa tôi túi gia vị con bé vừa lấy từ người trực phòng Lộc Thánh sáng nay và tỏ ý nhờ tôi mở giúp túi. Con bé chăm chú quan sát tay tôi trong lúc tôi rắc gia vị lên phần cơm của nó. Nhìn nè, ở trong này có trứng, con thiệt là may mắn đó nghe. Tôi nói khi đưa cho nó đôi đũa. Khẩu rừ cười khúc khích rồi nhắc lại như con vẹt.
Trong này trứng may mắn.
Sau bữa sáng, tôi ra vườn giúp mọi người lau rửa các tượng thiên thần. Một vài phụ nữ đang miệt mài kỳ cọ. Tôi rùng mình khi lần đầu tiên nhìn thấy tất cả những tượng người thu nhỏ xếp thành hàng. Song qua nhiều buổi sáng cọ rửa, tôi thấy chúng giống như những bức tượng hơn. Và ngay cả khi chúng không có mắt mũi, tôi vẫn có thể nhìn thấy nét biểu cảm trên những khuôn mặt trắng bóng đầy. Có lúc trông chúng buồn bã, lúc lại trông vui tươi. Tôi xối nước lên những bức tượng sứ rồi ra sức lau chùi. Trong suốt 2 năm rưỡi qua, ngày nào tôi cũng cầu xin các bức tượng hãy ban cho chúng tôi thêm một ngày bình yên nữa. Nếu vậy thì ngày mai tôi vẫn có thể được ở cùng khẩu rừ. Tôi không biết những thiên thần bé nhỏ này có những quyền năng gì, nhưng ít nhất cho tới hôm nay, lời ước nguyện của tôi đã được đáp ứng. Hôm nay tôi lại nguyện cầu. Tôi không dám cầu cho sự bình yên trong năm tới, hay thậm chí là năm sau. Tôi chỉ cầu cho hôm nay và ngày mai. Tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi như vậy thôi. Cách chỗ tôi làm việc không xa, khẩu rừ đang ngồi xổm trên đất bứt cỏ cùng Malon, dường như là sắp nấu ăn. Vài người phụ nữ đi ngang qua chỗ bọn trẻ, dừng lại để trò chuyện với chúng.
Chào bé Rika, bữa nay con đã uống hết sữa chưa hả? Malon giống mẹ như tạc ha.
Malon năm nay 11 tuổi, cô bé ở với gia đình từ hồi lên năm. Chúng tôi đã ở chung phòng với nhau trong khoảng 1 năm đây. Malon và Dan, mẹ của cô bé, Khẩu Rừ và tôi cùng với Saku, người phụ nữ có mặt trong buổi phỏng vấn của tôi. Tất cả 5 người đều ngủ chung một phòng. Hôm nay là lần sinh nhật thứ 3 của Khẩu Rừ, nhưng hai mẹ con không thể tổ chức ăn mừng. Tại gia đình ngày 20 tháng 3, ngày mà chúng tôi chính thức được chấp nhận là thành viên của gia đình và được đặt tên, mới là ngày sinh nhật chung của cả hai. Đúng ra tôi không được phép gọi con bé là Khẩu Rừ, và nó cũng không nên gọi tôi là mẹ. Theo như triết lý của gia đình, thì mối quan hệ cha mẹ con cái cũng chỉ là một phần của thứ hành lý quá cân mà bạn nên dứt bỏ. Nhưng khi chỉ còn lại hai mẹ con, tôi vẫn gọi con bé là Khẩu Rừ, và ngược lại nó cũng gọi tôi là mẹ. Tất nhiên là Khẩu Rừ còn quá nhỏ, nên không hiểu tất cả những điều này. Vậy mà con bé xem cả hai cái tên, Khẩu Rừ và Rika đều là tên của mình. Và thỉnh thoảng còn gọi tôi là mẹ, trong lúc có người khác ở gần. Levi giỏng tai lắng nghe tiếng nói đằng sau bức tượng và cất giọng.
Hôm nay đừng thèm đếm xỉa đến bọn họ.
Saku tiếp lời trong lúc mạnh tay chà một tượng thiên thần bằng một tấm vải ẩm được dắt kỹ.
Ừ, tất nhiên, cuối cùng họ sẽ nhận ra họ mới chính là lũ điên. Tôi thấy xấu hổ khi nghe họ oang oang về những chuyện chẳng ra gì. Tự dưng lại đi rêu rao với cả thế giới rằng con cái của mình ruồng bỏ mình.
Và ngày trước có một nhóm người đã cố xông vào đây và yêu cầu gia đình thả con gái họ về nhà. Cô gái tên là Amy vừa được kết nạp khoảng 3 tháng trước. Cha mẹ cô gái đã dẫn theo cả họ hàng và bạn bè tới, tạo nên một cảnh tượng náo động khủng khiếp bên ngoài bức tường. Amy chỉ mới 17 tuổi, mặc dù cô bé cam đoan là đã được phụ huynh cho phép, nhưng có vẻ như cô đã trốn nhà đi. Khi những người đứng đầu hỏi cô có muốn trở về không, thì cô kiên quyết lắc đầu, thậm chí không chịu ra gặp cha mẹ mình. Sau 2 năm rưỡi, tôi vẫn không hiểu những người đứng đầu ở đây dựa vào đâu để quyết định ai được ở lại và ai phải ra đi. Bà Thukuda và Saikusa dẫn tới gia đình làm việc.
nhưng gần đây tôi không còn thấy họ nữa. Sae được đặt tên là Saun thì đã rời gia đình sau 6 tháng. Trong 5 người của nhóm, 2 người duy nhất còn lại là tôi và Kumi, bây giờ là Esther. Theo thông báo chính thức, cánh cửa của gia đình mở ra với tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế thì vẫn có những người như bà Tokuda là không thể đạt được yêu cầu. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại chấp nhận một cô gái tuổi thành niên trong khi lại từ chối một người trưởng thành. Bởi vì ít nhất thì người trưởng thành sẽ có một khoản tiết kiệm nào đó. Kiểu gì thì cũng phải nhiều hơn cái cô Amy kia. Đó không phải là điều duy nhất mà tôi không hiểu nổi. Dù đã ở đây vài năm, nhưng tôi vẫn không được phép thắc mắc một cách công khai về bất cứ điều gì. Thật ra vẫn được phép hỏi han, nhưng sẽ chẳng có ai đứng ra trả lời cho bạn cả. Mỗi sáng chúng tôi được phân công các nhiệm vụ thuộc quá trình hoạt động thu hoạch và đóng gói rau củ, chuẩn bị các bữa ăn, gọi là lộc thánh, dạy cho bọn trẻ học, lau chùi và giặt giũ, làm việc bắn thời gian ở bên ngoài, gọi là hoạt động bên ngoài, phân phát hoặc in ấn tờ rơi. Chúng tôi làm tất cả những gì được yêu cầu, nhưng tôi vẫn không biết ai là người vạch ra thời khóa biểu hay cách mà họ phân công người thực hiện những công việc này. Tôi chưa gặp lại thiên thần lần nào kể từ ngày bà ta đặt tên cho chúng tôi. Thật khó mà tin nổi, người phụ nữ đứng tuổi trông rất bình thường đó, người mà bạn thậm chí còn không mảy may chú ý đến nếu như gia phải ở siêu thị, lại có thể là người đứng sau toàn bộ các quyết định của gia đình. Nhưng dù sao cũng không thể biết được ai là người chịu trách nhiệm về các công việc tại đây. Một cách nào đó tôi vẫn có ấn tượng rằng toàn bộ nơi này đang bị bao phủ trong một lớp sương mù. Tôi nhẹ cả người khi biết lịch hoạt động ngày hôm nay của tôi là gửi thư từ và tờ rơi ra ngoài. Hôm qua tôi đã đóng gói bắp cải, và hôm kia là dọn chuồng gà ở sân sau. 2 tuần liên tiếp làm các công việc chân tay nặng nhọc, quả thật làm cho tôi kiệt sức. Nhưng nếu tôi mở miệng than phiền lấy một lời, nó sẽ được đưa ra thảo luận ở buổi họp mặt tiếp theo. Sống ở đây bạn chẳng còn cách nào khác là phải giấu đi mọi cảm xúc của mình. Trên đường đi đến trường học cùng tôi, Malo nắm tay Khổ Rừ chạy đến chỗ những đứa trẻ khác đang tụ thành từng nhóm. Khổ Rừ không thể theo kịp Malo. Nó dấp té xuống sàn và nằm bẹp luôn. Tôi tưởng là nó sẽ khóc, nhưng rồi nó lại tự đứng lên, 2 môi mím chặt cố kìm nước mắt. Tôi lén nhìn lại phía sau để chắc là nó không khóc nhè, thì thấy con bé giơ tay lên vẫy, vẫn mím chặt môi. Những tháng đầu tiên sống tại đây thật sự khốn khổ, vì tôi không biết mình được phép bày tỏ cảm nghĩ ở mức độ nào. Nếu có ai đó nghe tôi bảo lo lắng vì phải xa Khẩu Rừ cả ngày, nỗi lo lắng đó của tôi lập tức được mang ra thảo luận ở phòng suy tư vào ngay tối hôm đó. Mấy thành viên ngồi thành vòng tròn quanh tôi, yêu cầu được biết tại sao tôi lại thấy khó chịu khi rời xa Rebecca cả ngày. Tôi đã bị tra khảo với hàng loạt câu hỏi mà không hề có câu trả lời chính xác, giống hệt như lúc tôi tham gia khóa suy tư. Dù tôi có nói gì, họ vẫn hỏi cùng một kiểu câu hỏi đó, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Có khi hỏi tới 1-2 giờ sáng, khiến cho tôi kiệt sức. Nhưng khi đã quen dần, cuộc sống tại gia đình không khắc khổ như tôi tưởng tượng. Dựa vào loại hình hoạt động, chúng tôi được trả từ 3 đến 5 ngàn yên. Tạp chí, báo, radio và TV bị quản chặt. Nhưng nếu chúng tôi muốn mua bánh kẹo, thuốc lá hay thậm chí là quần áo, chúng tôi có thể đổi bằng tiền kiếm được. Nếu có ý kiến không đồng tình với những quy định của gia đình, chúng tôi có thể trình đề xuất để điều chỉnh. Sau đó thì hàng loạt buổi họp mặt được tổ chức giữa nhiều thành viên khác nhau. Và trong vòng 5 ngày, nếu đa số đồng ý, đề xuất sẽ được thông qua. Lần đầu tiên tôi đến gia đình, trẻ con không được phép sống cùng phòng với mẹ và cũng không được ngủ cùng với một thành viên nào quá 2 tuần. Tôi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cảm xúc của trẻ. Và sau một buổi họp mặt kéo dài, lâu đến nỗi chỉ cần nghĩ tới, đầu óc tôi đã quay cuồng. Đề xuất của tôi được chấp thuận. Bây giờ thì trẻ em dưới 12 tuổi có thể ngủ chung phòng với mẹ. Ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng tôi cũng quên đi những tội lỗi mà mình đã gây ra. Công việc được phân công hôm nay có 4 người cùng làm. Sau khi quyết định ai sẽ làm việc gì, dán nhãn địa chỉ trên bì thư, gấp tờ rơi, cho mọi thứ vào bì thư và dán lại, chúng tôi cùng mang những hộp bìa cứng đang xếp chồng ở góc phòng ra và bắt đầu làm việc. Khi mọi người vừa bắt tay vào làm thì Kana lấy ra một hộp sô-cô-la từ túi tạp về và lên tiếng.
Tôi có mang theo ít đồ ăn nè. Ăn trong lúc làm việc hả? Nếu mà bị bắt gặp, chúng ta sẽ dính rắc rối to đấy.
Bani cảnh cáo, nhưng Kana đã mở hộp sô-cô-la và đặt lên giữa bàn. Asna với tay lấy viên sô-cô-la.
Được thôi, nếu chúng ta bị mắng thì đó là lỗi tại cô đó nha Kana. Hôm nay nóng kinh khủng luôn, ít nhất họ cũng phải bắt mấy điều quả trong phòng làm việc chứ. Ăn kẹo đi Ru, cô cũng có phần đó.
Tôi cũng lấy một viên và đùa. Kana muốn ai cũng có phần phạm tội đây mà. Mọi người cười ồ lên. Tính cách của tất cả 40-50 phụ nữ sống tại đây đều có vài điểm chung. Không phải là bẩm sinh giống nhau, mà trong thời gian sống tại gia đình, họ đã phát triển những tính cách tương đồng nhau. Họ hiếm khi nghĩ về thứ gì đó quá sâu sắc. Họ không hay xét nét, họ cũng chẳng có chính kiến. Và khi con người thiếu đi chính kiến, những cảm xúc tiêu cực như thù hằn hay ác ý cũng không còn nữa. Những thành viên gia đình được huấn luyện để làm theo chỉ dẫn từ trên. Nếu được yêu cầu làm việc gì trong ngày nào, họ sẽ làm theo. Và nếu được bảo ăn theo một kiểu nhất định, họ cũng tuân lệnh. Họ không bao giờ dừng lại và tự hỏi ai là người đưa ra các mệnh lệnh. Sau một thời gian, cuộc sống dường như dễ chịu hơn theo cách này. Bởi vì nếu một người có chính kiến riêng và mở miệng thắc mắc, cô ấy sẽ không ở lại đây lâu. Cô ấy sẽ được bảo rằng cô phù hợp với công việc ở bên ngoài hơn. Và khi đó sẽ bị tống ra ngoài với một lý do thích đáng. Chính vì vậy mà một nhóm toàn phụ nữ sống cùng nhau, nhưng lại không hề xảy ra đấu khẩu. Với một nhóm phụ nữ ở chung phòng và làm cùng một việc, bạn nghĩ họ sẽ lập bè kéo cánh. Nhưng những người ở đây thì không. Tôi mừng thầm vì ở đây chẳng ai cố tìm hiểu quá khứ của mình. Nhưng mà dầu vậy, tôi không sao ngăn được cảm giác sẩn cấy với bầu không khí nơi này. Dường như ai cũng đang đeo trên mình một chiếc mặt nạ vậy. Nghe tiếng la hét, chúng tôi đồng loạt dừng tay và nhìn ra phía cửa sổ.
Mấy người hôm qua lại tới đó.
Kana nói, trước khi cô mở miệng, chúng tôi đã kịp nghe thấy một tiếng quát từ máy liên lạc.
Trả con gái của chúng tao lại đi.
Ôi trời, đúng là bọn họ đó. Lại vậy nữa rồi, họ không bỏ cuộc sao chứ?
Mọi người bỏ dở công việc và vây quanh cửa sổ đang mở. Tôi cũng ra theo. Sau bức tường cao không biết có bao nhiêu người và họ đang làm gì. Nhưng kể cả như thế, chúng tôi vẫn lắng tai nghe ngóng.
Nó ơi, bẹ đây nè con. Ít nhất còn phải ra nói chuyện với bẹ chứ. Makiko, Makiko, cậu có nghe ba gọi hay không? Bọn điên đó sẽ tẩy não con và lấy hết tiền của con đó. Bọn chúng đang lường gạt con. Bọn mày có biết lừa bịp mấy cô gái trẻ và nhốt họ là tội phạm hay không hả? Bảo đầu sỏ của tụi bay ra đây.
Từ sau bức tường, từng giọng thay phiên gào thét vào máy liên lạc. Hôm nay họ kéo tới đông quá. Nhìn kìa, Saku đang chạy qua bãi cỏ kìa. Saku với mấy người nữa đang chạy qua sân hướng về phía cổng. Chúng tôi có thể thấy một nhóm nhỏ đang đẩy cổng, còn Saku và những người khác thì cố ngăn họ lại.
Có ông già nữa kìa.
Bani thì thầm, như thể người đàn ông đó là một loài quý hiếm.
Tôi không thể nào nín cười. Cô cười gì? Tổng là một ông già, chứ còn gì nữa, bộ tôi nói sai sao?
Không có phải là sai, thì đúng là một ông già, và quá hạn sử dụng nữa. Mặc dù chúng tôi vẫn gặp mấy ông già giao hàng, và quen mặt hết bọn họ, nhưng đã lâu rồi tôi không thấy một ông lớn tuổi hói đầu như người này. Nhìn ông ta tôi có cảm giác ghê tởm, giống như có người phà khói thuốc lá vào mặt mình vậy. Có lẽ tôi đã quá quen với không khí của gia đình, nên bây giờ thấy thế giới bên ngoài có phần nào đó không được sạch sẽ.
Ê, nhìn kìa, ông đang vô đây đó.
Ông già đã ở trong sân, đang sải chân hướng về phía tòa nhà, vừa đi vừa gọi tên con gái. Hình như ông ta đang gọi ai đó tên là Nobue. Tên của Amy ở bên ngoài là Makiko. Vậy thì đây phải là một cô gái khác rồi. Tôi tự hỏi không biết có phải gia đình đang chứa chấp một vài cô gái vị thành niên, nên cha mẹ họ đã hợp thành một nhóm chống đối.
Bà Nì hét lên qua cửa sổ. Ra ngay, đồ rác rưởi các người, cút ra khỏi đây ngay.
Asna cũng la lên.
Đúng rồi, ra khỏi đây ngay.
Hình như những người khác đều nhìn ra ngoài vì chúng tôi nghe họ hét lên từ nhiều hướng. Một vài người còn ném xô đựng nước và giẻ lau vào những người vừa đột nhập. Sau một hồi chống cự quyết liệt, cuối cùng Saku và những người khác cũng đẩy lùi được bọn họ ra ngoài cổng. Âm thanh từ máy liên lạc cũng tắt ngóm.
Tôi ngồi kế bên Kumi trong buổi họp mặt sau bữa tối. Khi buổi họp mặt kết thúc, Kumi về phòng tôi nựng nịu khở ô rừ một lúc. Vì vẫn còn thời gian tắm, tôi rủ cô tắm chung với hai mẹ con. Khở ô rừ hỏi,
con S cũng đi tắm phải không?
Kumi được gia đình đặt tên là Esther, nhưng mọi người vẫn gọi là cô S. Tất nhiên rồi, cô sẽ gội đầu cho con nha, Dika.
Con ơi, không cần đâu, mẹ sẽ gội cho con.
Trời ơi, con bé mà khéo quá ta.
Kumi thốt lên, rồi nhấc bổng cả ô rừ lên khỏi đầu. Nhưng chỉ được một tẹo thì lại thả con bé xuống rồi than.
Con nặng quá trời rồi đó, không chơi trò này được nữa rồi.
Phòng tắm lúc này chỉ có ba người. Chúng tôi cùng ngồi vào bồn để thoa xà phòng. Kumi tóe nước nóng ra xung quanh, làm cả ô rừ ré lên cười.
Em đã thử liên lạc với họ chưa?
Tôi hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu. Sau khi nhìn quanh để chắc là không có ai lãng vãng gần đây, tôi nói,
Kumi à, em có định sống ở đây suốt đời hay không?
Kumi vẫn tóe nước mà không trả lời.
Em còn nhớ lúc cậu rừ mới biết bò không? Em biết không, chị đã không được nhìn thấy lần đầu tiên con bé đứng chững và nghe những lời bập bẹ đầu tiên của nó. Mấy người nhận nhiệm vụ ở trường học lúc đó đã kể lại cho chị nghe. Chị tới đây vì chị không còn chỗ nào để đi. Và chị cũng chưa nghĩ về chuyện rời khỏi đây hay bất cứ chuyện gì khác. Nhưng nếu cứ ở đây, chị sẽ lỡ mất nhiều dịp chứng kiến từng bước lớn lên của cậu rừ. Và điều đó làm cho chị buồn vô hạn em à. Hình như là tôi đang thủ thỉ với chính mình hơn là bày tỏ tâm sự với Kumi.
Có lẽ vì đến đây cùng một lúc nên tôi và Kumi hiểu nhau nhiều hơn. Tôi có thể tâm sự với cô những chuyện mà tôi không bao giờ nói với ai khác.
Ngoài mặt Kumi giờ như mình là một thành viên cam chịu và kín tiếng, cũng không có chính kiến cá nhân. Nhưng khi chúng tôi ở riêng với nhau, cô thường thành thật bày tỏ những suy nghĩ của mình. Có một quy định ngầm trong gia đình, không cho những thành viên tại đây kể về trình độ hay nghề nghiệp của họ. Nhưng giống như hai người đồng hành trong một chuyến hành trình, tôi và Kumi vẫn kể cho nhau nghe về quá khứ của mỗi người. Kumi sinh ra ở một hòn đảo tại Inland Sea. Cô chuyển tới Tokyo năm 18 tuổi, đi làm rồi sau đó dọn học trường thiết kế đồ họa vì cô rất thích vẽ. Cô đã gặp chồng chính thức của mình ở công ty in ấn, nơi cô làm việc bán thời gian và kết hôn vào năm 24 tuổi. Tôi cũng kể cho Kumi nghe tất cả quá khứ, tất nhiên là trừ phần kịch tính nhất. Tôi sinh ra ở Odawara, quận Kanagawa, cũng tới Tokyo năm 18 tuổi. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi tìm được việc làm và phải làm vị sếp của mình, một người đã có gia đình. Kumi trông trẻ hơn tôi nhiều, nhưng tôi chỉ lớn hơn cô ấy có 2 tuổi. Nên khi chúng tôi hồi tưởng về những sàn nhảy và quán bar cũ mà mỗi người thường đến, cả hai phát hiện ra chúng tôi đã từng đến những nơi giống nhau. Tại gia đình, một nơi cách xa Tokyo, cách biệt với thế giới bên ngoài, nỗi nhớ của chúng tôi dành cho quán chim cánh cụt hay sàn nhảy Payton mà cả hai có cảm giác như thể mình đang nhớ về một chuyến đi nước ngoài từ lâu lắm rồi. Nhưng Kumi không biết nguyên nhân thật sự tôi đến đây, và tôi cũng không biết mong muốn thật sự của cô ấy là gì. Không phải chúng tôi không được tiết lộ những điều này, mà vì một vài lý do nào đó, chúng tôi đều e ngại không muốn kể ra sự thật.
Lại đây đào đi ca, cô tắm sạch sẽ cho con nha.
Mặc dù bảo là mẹ sẽ gội đầu, nhưng khẩu rừ vẫn để cho Kumi bế nó ra khỏi bồn và đặt nó đứng trước vòi hoa sen. Thoa xà phòng khắp người khẩu rừ bằng miếng bọt biển, Kumi nhẹ nhàng tắm cho con bé. Dù trong Kumi vẫn rất trẻ con, với mái tóc nhuộm màu nâu sáng, nhưng lúc tắm cho khẩu rừ, cô ấy bỗng trở thành một người mẹ tận tụy. Kumi bỗng quay mặt lại nhìn tôi qua làn hơi nước mờ ảo. Rồi mỉm cười.
Khó mà rũ bỏ mọi thứ lắm chị.
Khảo rừ phụ họa theo Kumi.
Đúng đó cậu S.
Cả phòng tắm mờ hơi nước lúc này vang dội tiếng cười của cả ba chúng tôi.
Ngày 4 tháng 8, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ. Hôm nay tôi được phân công trực điện thoại. Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc này. Tôi được dẫn tới một căn phòng lạ nằm ở phía tây tầng thượng. Trong phòng bố trí các bàn làm việc, Sarah đang ngồi kiểm tra các chồng giấy tờ ở trên bàn. Saku, người vừa dẫn tôi tới đây, chốt cửa lại và giục tôi ngồi xuống. Sau đó đưa cho tôi một tập giấy được ghim lại với nhau. Ở trang đầu của tập giấy là dòng chữ hướng dẫn cách đối phó với truyền thông đại chúng. Saku ngồi xuống cạnh tôi. Ru, cô đã làm việc ở phòng quan hệ công chúng của một tập đoàn lớn đúng không? Dạ, cũng không thể nói là lớn được. Quy định của gia đình yêu cầu các thành viên phải quên đi học vấn và nghề nghiệp trong quá khứ. Nên tôi không ngờ là bà ta lại nhắc tôi nhớ theo cách này. Đây không phải là lúc khiêm tốn. Gia đình đang gặp rắc rối to. Bọn phụ huynh đần độn kia đã xới tung lên, nên giới truyền thông cũng nhúng mũi vào. Khi cô tới đây, cô đã giao phó toàn bộ tài sản của cô cho gia đình đúng không? Ai cũng làm vậy, công bằng như nhau. Nhưng rồi một số kẻ chẳng ra gì, làm ầm ĩ đòi tiền lại. Lúc nào cũng có những bọn khốn như vậy đó. Chúng ta đã giải thích mọi thứ với họ, rất đơn giản và họ đã thông suốt. Không sao cả. Nhưng lần này bọn phụ huynh kia cứ khăng khăng, chúng ta không trả con gái cho họ, nên mấy người trước lại lợi dụng cơ hội đó để làm ầm lên tiếp theo. Những kẻ phao tin đồn bảo là chúng ta chuyên bắt cóc trẻ con và giam cầm chúng, và rằng chúng ta là một nhóm tội phạm chuyên trấn lột tiền của mọi người. Thật nhảm nhí. Chúng ta nào có vô lấy bọn trẻ ở trên đường đâu. Chính chúng mò tới đây và gian xin được ở lại kia mà. Vừa lúc đó điện thoại đổ chuông, cắt ngang bài diễn văn đả kích của Saku. Sarah nhấc ống nghe lên, mắt liếc qua liếc lại giữa Saku và chiếc điện thoại, trong lúc lặp đi lặp lại những từ dạ, dạ, không một cách rất trang trọng. Sau đó thì nhìn xuống bảng hướng dẫn và dõng dạc tuyên bố. Như đã giải thích trong một vài dịp trước đây, chúng tôi không phải là một tổ chức tín ngưỡng. Saku nói vọng lại khi ra khỏi phòng. Tôi ra ngoài kiểm tra coi sao. Họ bảo là tôi nói nhiều quá và tôi không được phép trả lời điện thoại. Mấy chuyện này đúng là đủ làm phát điên mà. Sarah thở dài sau khi dập máy. Bà ta duỗi người rồi đến bên cửa sổ, kéo cánh cửa lên một nửa. Nhưng chẳng có ngọn gió nào lùa vào phòng. Bà dựa người vào thành cửa, hai tay quạt quạt trước mặt. Hiện nay gia đình có bao nhiêu trẻ vị thành niên? Tôi hỏi. Ngoài những đứa vẫn ở chung với mẹ, thì có ba đứa, nếu tính luôn cả con bé 20 tuổi chưa được chấp nhận chính thức. Nếu cô muốn biết, thì Amy, cái đứa mà ba mẹ nó đang gây chuyện đó, đúng là một con bé hư hỏng. Nó bỏ nhà đi từ năm 15 tuổi, gia nhập băng đua xe máy, và có trời mới biết nó đã qua tay bao nhiêu thằng rồi. Chưa được 18 tuổi, mà hai lần phá thai rồi đó. Hình như trước đây Sarah không khi nào bàn luận về quá khứ của các thành viên như vậy. Tôi chưa bao giờ làm việc cùng Amy, nhưng tôi đã thấy cô bé đó nhiều lần trong các bữa ăn. Có vẻ như đó là một cô bé vô tư lự, luôn mỉm cười và cởi mở. Sao không trả bọn trẻ lại cho ba mẹ của chúng? Chúng ta không thể làm vậy được. Bọn chúng tìm tới chúng ta để cầu xin giúp đỡ, cho nên thiên thần không muốn từ chối chúng. Chỉ vì chúng có thể làm rối rắm mọi việc. Tất cả bọn cô nên biết điều này, Ru à. Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn của bà ta làm tôi cứng người. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, rọi vào phòng, tạo thành một quần sáng quanh người bà. Tôi vội quay đi. Tôi không biết là bà ta có ý gì khi gằn giọng, tất cả bọn cô nên biết điều này. Thì tôi không nói lời nào, bà ta tiếp.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện thôi. Cảnh sát có thể ập tới và sẽ xảy ra một cuộc điều tra toàn diện. Tất nhiên là chúng ta chẳng làm điều gì sai cả. Cô sống ở đây thì hẳn biết điều đó rồi chứ. Như Saku đã nói, chúng ta không bao giờ bắt cóc ai hoặc ép buộc người ta giao tiền. Nếu họ điều tra, họ cũng chẳng tìm thấy điều gì đáng ghi cả. Mặc dù không phải tất cả các thành viên sống ở đây đều không có gì đáng ghi, phải không?
Tôi ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang tắm trong ánh nắng. Đôi mắt đó vẫn xoáy thẳng vào tôi.
Bà ta đã biết.
Chắc chắn là như vậy.
Bà ta đã biết tôi là ai và Kaoru là ai. Bà ta biết đích xác lý do mà tôi chấp thuận trao toàn bộ số tiền để được sống yên ổn tại đây.
Sarah vẫn nhìn tôi, rồi môi nở một nụ cười.
Con người bỏ trốn khỏi mấy ông chồng vũ phu. Con người thì dẫn theo con gái khi sắp ly hôn.
Không chỉ mấy đứa vị thành niên, mà còn rất nhiều người không muốn gia đình biết là họ đang ở đâu. Chúng ta đã cố gắng nới lỏng sự phân biệt giới tính. Nhưng nếu như cảnh sát ập tới, chúng ta có thể ngay lập tức bị xem là đàn bà trở lại thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta nên ngăn chặn, không cho vụ việc này đi quá xa. Bà ta nói nhẹ nhàng, rồi tựa vào cửa sổ và thở dài.
Ây, bữa nay nóng thiệt.
Điện thoại đổ chuông, Sara giục tôi nhấc ống nghe. Tiếng nói ở đầu dây bên kia xưng là người của một tờ tạp chí tuần mà tôi có nghe tên, kèm theo một loạt câu hỏi. Có bao nhiêu người đang sống tại gia đình? Tỷ lệ giữa đàn ông và đàn bà như thế nào? Có bao nhiêu trẻ em ở đó? Tên tuổi của người đứng đầu là gì? Tiêu chí hoạt động của gia đình là gì? Đây có phải là một tổ chức tôn giáo hay không? Tôi nhìn xuống tập giấy và trả lời tất cả những câu hỏi bằng cách đọc theo hướng dẫn. Chúng tôi không phải là một tổ chức tôn giáo, mà là một nhóm người đồng tâm đồng ý, cùng nghiên cứu và phát triển loại thực phẩm tự nhiên và hữu cơ. Trước việc bùng nổ các loại thực phẩm chế biến sẵn trong thời gian gần đây và tác hại mà nó để lại, chúng tôi cùng nhau kêu gọi mọi người tự mình làm ra những loại thực phẩm lành mạnh, không độc hại. Bởi vì những người tham gia đều hoàn toàn tự nguyện, nên có thể gọi chúng tôi là một tổ chức cộng đồng của nông dân. Lúc tôi lờ đi những câu hỏi của người đàn ông và tiếp tục đọc theo bản hướng dẫn, ông ta lại cắt ngang lời tôi và muốn biết gia đình được thành lập vào năm nào, số lượng thành viên thay đổi thế nào sau mỗi năm, số trẻ em đang tuổi đi học sống tại đây, và cách mà chúng tôi truyền đạt thông điệp của gia đình cho trẻ vị thành niên. Tôi biết rõ là mình phải làm gì trong tình huống này. Không bao giờ để mình bị khiêu khích và lớn giọng, lặp lại những lời lẽ đã được chuẩn bị một cách máy móc, nhưng trình bày với một vẻ lịch sự và tận tâm. Đây là bí quyết mà tôi học được trong khóa huấn luyện, cách trả lời điện thoại dành cho bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty mà tôi từng làm việc. Đã 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn không quên những ngày tôi đã lặp đi lặp lại cùng một nội dung cho tất cả các cuộc điện thoại. Ôi vậy à, tôi rất tiếc khi nghe điều này, nhưng như tôi đã nói với ông trước đây. Lúc này tôi cũng điềm tĩnh, trả lời giống như tôi đã làm 10 năm trước. Nhưng có lẽ nghiêm túc và nhiệt tình hơn nhiều. Trong số tất cả những người phụ nữ đang ở nơi này, hơn ai hết, tôi là người muốn ngăn cảnh sát ập đến nhất. Buổi chiều cảnh huyên náo bên ngoài lại tiếp diễn. Từ căn phòng trên tầng 3 tôi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bức tường bao bọc tòa nhà. Khoảng 10 người, cả đàn ông và phụ nữ, đang cầm những tấm áp phích ghi tên con gái của họ, kèm theo dòng chữ, đây là một nhà tù. Bọn họ thay phiên nhau hét lên qua loa cầm tay. Trả con gái chúng tao lại đây, hoặc là ít nhất hãy cho chúng tao gặp nó. Hôm nay chúng tôi còn nghe thêm câu, trả tiền lại đây.
Cô nghe chỉ tổ mệt người thôi,
Sara nói và đóng sập cửa sổ lại. Căn phòng càng nóng bức hơn, tôi phải lau mồ hôi liên tục trong lúc trả lời điện thoại. Hầu hết những người gọi đến đều hỏi những câu như nhau. Tôi trả lời như một cái máy, theo chỉ dẫn của bản hướng dẫn. Không biết làm vậy đã đủ để ngăn cảnh sát tới đây chưa? Ngày 5 tháng 8. Sau bữa tối tôi được lệnh triệu tập, không phải bởi Sara hay Elemia, mà là một người phụ nữ đứng tuổi tôi không quen biết. Có lẽ bà ta cũng sống ở gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ chạm trán ở các bữa ăn hay trong phòng tắm. Nhóm người được gọi đến văn phòng nơi tôi vừa trả lời điện thoại hôm qua, gồm có tôi, bạn cùng phòng của tôi là Dan và Saku, cùng với một người tên là Jonah. Cũng như những lần trước, tôi không thể biết được tại sao chúng tôi được chọn.
Tối nay các cô có hoạt động mới đây. Ru và Dan, hai cô sẽ quỷ giấy tờ trong chiếc thùng này, hiểu chưa? Jonah và Saku, tôi muốn hai cô đem những cái hộp này xuống phòng số 3. Phòng nhỏ đó. Hai cô biết tôi muốn nói tới nơi nào chứ? Rồi đốt trụi chúng đi. Dù làm gì thì các cô cũng không được đọc nội dung. Và đừng có kể cho ai nghe chuyện này.
Người phụ nữ nói với giọng ra lệnh, rồi quay sang dọn dẹp các ngăn kéo. Không ai nói với ai lời nào, Jonah và Saku lẳng lặng mang mấy cái hộp ra ngoài. Tôi và Dan cùng nhìn nhau rồi mở thùng giấy được chỉ định. Trong thùng chất đầy những tập hộ khẩu gia đình và chứng nhận cư trú. Một vài tập hồ sơ trông còn mới, số còn lại đã ngả màu theo thời gian. Vì tập hồ sơ nào cũng được đính ghim dập nên không thể hủy một lần trong máy được. Chúng tôi phải tháo ghim rồi đưa từng tờ vào chiếc máy hủy giấy đặt cạnh máy photocopy. Vì đã quá quen với việc làm theo những mệnh lệnh mà không được thắc mắc hay trò chuyện, chúng tôi chỉ âm thầm làm, một người tháo ghim dập và một người hủy giấy. Junko Hasegawa, Yoshiko Oda, Nekumi Nakamura. Chiếc răng sắt từ từ hủy hết những cái tên được đánh máy. Sau một thời gian sống ở gia đình, nơi chúng tôi được đặt các biệt danh kỳ cục như Esther hay Dan, những cái tên bình thường lúc này trở thành xa lạ và thiếu thực tế. Qua ô cửa sổ, chúng tôi nghe tiếng động cơ xe tải đang khởi động. Không biết bọn trẻ đang ngủ chưa? Tôi thì thầm với Dan, cố hạ giọng để cho người phụ nữ đang dọn ngăn kéo bàn không nghe thấy. Bởi vì tất cả người lớn trong phòng chúng tôi, Dan và tôi, thậm chí Saku, đều bị triệu tập đến đây, nên chỉ còn lại hai đứa trẻ. Malone sẽ giữ nó mà, đừng lo, hả? Dan cười. Malone bây giờ lớn rồi hăng, con bé biết cách chăm sóc em bé rồi đó. Nó đã ở gia đình gần như từ lúc chào đời tới bây giờ, nên nó đã quen với những điều này rồi. Khi tới đây, chị tự hỏi không biết có nên mang nó theo hay không nữa. Nhưng bây giờ chị thấy vui bởi vì mình đã làm như vậy. À, mà Rika đã bỏ tã chưa vậy? Thỉnh thoảng cậu rười làm tốt lắm, nhưng khi mãi chơi thì nó vẫn tè dầm ra. Mới vừa rồi á, nó lại cho ra tã. Mà Loan sợ em mắng con bé nên đã thay tã cho nó khi em ra ngoài. Lúc em trở lại thì con bé chối biến và còn binh vực khẩu rừ nữa đó. Từ tốn, chậm rãi, thậm chí ngập ngừng, máy quỷ đã lần lượt xé dụng từng tờ giấy. Tôi lơ đãng nhìn vào những dòng chữ xuất hiện rồi lại biến mất. Yoshie Hashimoto, từ Kawasaki, quận Kanagawa. Người này có thể là ai? Tôi không biết. Tiếng Đen thở dài từ sàn nhà, nơi chị đang ngồi gỡ kim dập ra khỏi những tập giấy cao ngất nghẽo. Nếu phải rời khỏi đây, chị biết làm gì? Làm sao Malone và chị sống được đây? Sao chị bi quan quá vậy? Chị còn trẻ mà, chị sẽ tìm được việc làm, sẽ không gặp rắc rối gì đâu, chị có thể tự sống được mà. Chị cũng không chắc đâu, Malone sẽ bất hạnh vì không có cha, còn chị thì thật sự không biết xoay sở thế nào nữa. Người phụ nữ đứng tuổi bước vội vào phòng, chất thêm vào thùng một bọc giấy tờ lấy từ ngăn kéo. Chúng tôi im lặng tiếp tục làm việc. Vì mấy quỷ giấy chỉ có thể quỷ mỗi lần một tờ và làm rất chậm, nên công việc mất nhiều thời gian hơn chúng tôi tưởng. Khi chúng tôi xong việc thì đã hơn 2 giờ sáng, vẫn còn những thùng giấy khác, nhưng chúng tôi được thông báo rằng việc hôm nay đã xong, tất cả có thể trở về phòng. Malone và cậu Rừ đang gối tay lên nhau ngủ ở phía cuối chiếc giường đôi. Tôi bế cậu Rừ và đặt con bé xuống chiếc giường đôi còn lại trong phòng. Trán cậu Rừ bóng nhảy mồ hôi.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Bản năng phần 2, tác giả Michio Kakuta. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Phượng Minh.